Thứ sáu sau lễ trao, lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah chương 58, từ câu 1 đến hết câu 9a. Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau: cứ lấy hết cân cổ mà kêu lên, đừng kìm hàm, kêu lớn tiếng lên như tù và, báo cho dân ta hay tội ác của chúng, cho nhà gia cóp biết những tội lầm đã phạm. Ngày lại ngày chúng kiếm tìm ta, chúng ao ước biết đường lối của ta, như thể một dân tộc vẫn thực hành sự công chính và không bỏ luật pháp của Thiên Chúa mình. Chúng xin ta ban những điều luật công minh, chúng ước ao được đến gần Thiên Chúa. Chúng nói: chúng tôi ăn chay, sao Ngài không thấy? Chúng tôi hạm bình, sao Ngài chẳng hay? Này, ngày ăn chay, các ngươi vẫn lo kiếm lời, vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình. Này, các ngươi ăn chay để mà đôi có cải và, để nắm tay, đánh đấm thật bảo tàng. Chính ngày các ngươi muốn ăn chay, để tiếng các ngươi kêu thấu trời cao thầm, thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách. Phải chăng đó là cách ăn chay mà ta ưa chuộng? Trong ngày con người phải thực hành khổ chế, cúi rạp đầu như cây sậy cây lau, nằm trên vải thô và tro bụi. Phải chăng như thế mà gọi là ăn chay? Trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng Đức Chúa, cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Mở xiềng xích bảo tàng, tháo gông cùng trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùng, chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo công nơi trú ngụ. Thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không vạch mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành, đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bấy giờ ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời, ngươi cầu cứu, người liền đáp lại: có ta đây. Đó là lời Chúa. Lạy Thiên Chúa, một tâm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.
Con có thường tiên lễ toàn thiêu,
Ngài cùng công chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nan, một tâm lòng tan nan dày bò, Ngài sẽ chẳng kinh chê.
Lạy Thiên Chúa, một tâm lòng tan nan dày bò, Ngài sẽ chẳng kinh chê.
Hỡi Chúa Tâm, nơi
Ngài
thay tình tìm yêu anh,
chưa đừng tìm điều dư, rồi anh em sẽ được sống, và Chúa sẽ ở cùng anh em.
Chúa cùng anh chị em
và
hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ của ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ ư? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bây giờ họ mới ăn chay.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Ngài Thánh Chúa.
Giáo lý mới của Chúa Giêsu dạy chúng ta cách ăn chay phải đạt mục đích là tìm lại sự hiện diện của Chúa Giêsu như một tân lang, phải yêu chúng ta như một hiền thê khởi đi từ Đức Chúa Trời Tài. Chúng ta biết tôn giáo nào cũng có hình thức ăn chay, nhưng khác nhau về hình thức, về mục đích. Thí dụ như Phật giáo, người ta cũng dạy nhau ăn chay. Ăn chay kiểu Phật giáo, hình thức và nội dung khác nhau của chúng ta. Khác là gì? Họ ăn chay không phải nhịn đói của chúng ta. Chúng ta ăn chay là nhịn đói. Còn người ta ăn chay là kiêng ăn thịt các động vật. Hay nói cái khác là vì kiêng ăn thịt động vật cho nên không sát sinh. Dù mình không sát sinh nhưng mình ăn thịt động vật, như mình ăn thịt heo, thịt bò hay ăn cá, người khác họ cung cấp cho mình là mình gián tiếp động viên người ta sát sinh. Mà sát sinh như vậy là xúc phạm đến hồn ông bà chưa được siêu thoát, biết đâu nhập vào con heo, nhập vào con bò, nhập vào con gà rồi mình ăn như thế là ăn ông ăn bà. Đó, cho nên người ta không ăn thịt, gọi là ăn chay để tránh xúc phạm đến hồn thiện nhân. Còn công giáo chúng ta ăn chay để bớt phần ăn của mình, cũng như là kìm hãm mình đừng chỉ đi tìm những cái thực tại ở trần gian này, mà còn phải có giờ đi tìm thực tại Đức Thiên Chúa. Bớt phần ăn để có điều kiện chia. Không phải khi nào tôi dư của tôi mới chia, mà tôi còn phải chia của cái của cải mà nó xâm phạm đến một phần nào sự sống của tôi. Tôi cần chia nhiều về cái nhu cầu sự sống của tôi cho người khác, cho nhu cầu của xã hội, thì cái sự chia sẻ đó càng cao. Tôi nói ví dụ, tôi con nuôi được con gà nó đẻ được 15 cái trứng. 15 cái trứng bây giờ bán được bao nhiêu? Được 15 ngàn không?
30 ngàn.
À, thế bây giờ tôi ăn chay, nên là tôi thay vì tôi ăn 15 cái trứng là hốt hết 30 ngàn đồng, thì tôi bán 15 cái trứng đó đi, tôi lấy 30 ngàn đồng và tôi ăn 20 thôi, tôi mua rau mua cái khác nó rẻ hơn, tôi có 10 ngàn nữa tôi để đóng góp cho nhu cầu của xã hội, nhất là việc phát triển Tin Mừng, và chia cho những người quá đau khổ, họ không tự kiếm sống được. Đó là tôi ăn chay tôi bớt, tôi ăn trứng thì tôi thích hơn, có thể ăn trứng tôi khỏe hơn, và tôi bán đi, tôi lấy 10 ngàn tôi chia, tôi dâng cúng, 20 ngàn tôi mua rau, ăn rau thì có khi là tôi không khỏe bằng ăn trứng. Như vậy tôi dâng là tôi dâng một phần nào cái sự sống của tôi cho Thiên Chúa, cho anh em tôi. Đó, ăn chay là phải bớt đi, chứ không phải là khi nào tôi dư thì tôi mới chia. Mình khác. Hoặc là đặc biệt trong mùa chay này, nếu mà đã bao nhiêu năm mình không xưng tội đức lễ, thấy người ta đi xưng tội đức lễ bởi tôi không có giờ, tại vì dành hết giờ tôi lo đi kiếm ăn rồi, đi kiếm tiền rồi, tôi nói không có giờ đi xưng tội đức lễ, chẳng qua là tôi dành giờ cho cái việc tôi cho là quan trọng. Thế không quan trọng cái gì thì có giờ cho cái đó. Tôi quan trọng đi kiếm tiền hơn là đi rước lễ, thì tôi dành giờ đi kiếm tiền. Còn nếu tôi quan trọng đi dự lễ là hơn đi kiếm tiền, thì tự nhiên tôi có giờ tôi đi dự lễ. Đó, cho nên đó cũng là một cách ăn chay, mình bớt cái nhu cầu của thân xác để lo cho nhu cầu linh hồn, để lo phát triển Tin Mừng, để cho người ta thuộc về Chúa Kitô nhiều hơn. Đó là cái mục hình thức và mục cái ăn chay của người Công giáo như vậy. Và lại chúng ta thấy người Do Thái thời Cựu Ước theo luật Môi-se, người ta ăn chay nhiều lý do lắm. Thí dụ như trong sách Sa-mu-ên quyển thứ nhất chương 31 câu 13, khi có người qua đời người ta cũng ăn chay. Hoặc là sách Giu-đít chương 8 câu 5 câu 6, khi một người phụ nữ chồng chết ở quá cũng ăn chay. Không biết ăn chay để cho người khác thương mình, để lấy thêm tấm chồng để không, không biết. Nhưng mà chồng chết là ăn chay, với bà quá là ăn chay. Đó. Hay là khi quốc gia lâm nạn, dịch mất mùa, hạn hán, người ta cũng ăn chay cầu nguyện. Hoặc là khi xuất trận người ta cũng ăn chay, như một Sa-mu-ên chương 24 đó. Khi ra trận người ta cũng ăn chay để xin Chúa ủng hộ họ chiến thắng. Hoặc là khi chuẩn bị gặp Chúa họ cũng ăn chay, ở Isaiah chương 58 câu 2 đến câu 3 cũng ăn chay để chuẩn bị. Hoặc là chuẩn bị thi hành một sứ mệnh, như Chúa Giêsu khi trước khi Ngài rao giảng đời công khai của Ngài, đem mọi người về đức tin Chúa, thì Ngài cũng ăn chay 40 đêm ngày ở trên sa mạc đó. Và cái hình thức ăn chay của người Do Thái, một người nhịn ăn thì Chúa Giêsu nhịn ăn, đó là phải mặc áo vải thô, áo bó bố áo, cái áo xấu, rồi đầu phải chắc cho, rồi ngồi trên đống cho, là những hình thức đó để xin Chúa đoái thương cái thân phận khổ cực của mình mà Chúa biết đổi giữ ra này. Đó là cái hình thức ăn chay của người Do Thái, tức là cầu ơn cho mình. chay của chúng ta thì tìm cách cho người ta thuộc về Chúa Kitô, tìm cách nâng đỡ những người quá đau khổ. Nhưng tiếc rằng người Do Thái ăn chay họ đã lạm dụng không đúng với ý muốn của Chúa. Mà ngôn sứ Isaiah trong bài đọc chúng ta vừa nghe ở chương 58 từ câu 1 đến câu 9, Isaiah đã trách những người Do Thái lạm dụng ăn chay. Các ngươi ăn chay nhưng mà các ngươi vẫn lo để kiếm lợi. Các ngươi ăn chay mà các ngươi áp bức người làm công cho các ngươi. Đấy, mùa chay bảo mày ăn chay thì phải làm cho tao nhiều giờ hơn, năng suất cao hơn để tao thu thập nhớ. Như vậy thì đâu có đúng. Ăn chay mà lại cãi vã, lại đánh nhau. Các ngươi phản chay như thế này là phải tháo gỡ xiềng xích trói buộc những người mà các ngươi đã lấy quyền của mình và thống trị họ. Các ngươi phải trả tự do cho họ, các ngươi phải chia cơm rồi chia áo cho họ. Các ngươi thấy người không có nhà ở, các ngươi tạo điều kiện cho người ta có nơi ở. Sống như thế thì khi các ngươi vừa nhếch miệng cầu xin Chúa thì Chúa đáp: có ta đây, ta nhận lời ngay. Như vậy Isaiah trong bài đọc chúng ta vừa nghe là ông không đồng ý cho người ta lợi dụng ăn chay để làm khổ người khác. Trái lại, trong việc ăn chay phải tìm cách làm cho người ta được hạnh phúc. Nhưng mà nếu ta làm như vậy thì dưới cái nhìn giáo lý của Công giáo, giáo lý của Chúa Giêsu hôm nay á, thì đó là nhân bản thôi, chưa phải là sống đức tin đâu, chưa phải là đạt được mục đích ăn chay đâu. Cái đó chưa phải là mục đích, đó là nhân bản. Mục đích mà Chúa Giêsu dạy ăn chay á, là làm sao? Là Ngài nói là khi tân lang bị cất đi thì người ta ăn chay, còn khi tân lang còn ở giữa đám cưới không ăn chay. Tức là Ngài đưa cái hình ảnh đó để nói rằng đám cưới thì Ngài là Chúa Giêsu là tân lang, là người chồng hay chàng rể, còn chúng ta là hiền thê hay là tân nương hay là cô vợ. Vậy thì cô vợ trong đám tiệc cưới không thể nhịn ăn, không thể buồn sầu khi chàng còn ở với mình. Nếu đám cưới mà vắng chàng, phải không? Có đám cưới nào mà để vắng chàng không? Có cô dâu mà không có chồng, không có chồng hiện diện thì cô phải ăn chay, cô phải buồn, phải không? Để làm sao chồng cô biết cô ấy buồn thì chồng cô ấy phải trở lại đám cưới để hai cô cậu ra mắt. Đó, nên Chúa bảo rằng bao lâu tân lang còn ở thì người ta không ăn chay, tân lang thì cất đi, lúc đó người ta ăn chay. Khi nào tân lang thì cất đi? Là Chúa Giêsu đó. Là mỗi khi chúng ta phạm tội là chúng ta xua đuổi Chúa Giêsu ra khỏi lòng ta. Đó, Chúa Giêsu là tân lang, Ngài không còn ở giữa ta nữa. Vậy thì ăn chay là tìm cách làm sao tìm lại sự hiện diện của Giêsu, người yêu của mình trong tâm hồn của mình. Đấy, ăn chay mục đích Chúa Giêsu dạy là tìm cách gặp gỡ Giêsu là người yêu của mình bằng hai cách. Cách về mặt xã hội, ăn chay mình bớt của ăn để chia sẻ, gặp những người đau khổ không có tự sống được mình giúp họ, thì Chúa bảo đó là chúng ta đấy. Matthew 25:44-46 chứ bảo khi ngươi chia sẻ cho người ta như vậy là ngươi chia cho ta đấy. Đó là tìm lại được Giêsu, đó là về mặt xã hội. Còn về mặt niềm tin thì ăn chay là bớt nhu cầu của mình, bớt ăn uống đi, bớt làm việc lo cho thân xác đi để có giờ đi xưng tội rước lấy. Và khi chúng ta xưng tội Rước lễ là chúng ta tìm lại được sự hiện diện của tân đăng Giêsu trong cuộc đời của mình. Bởi vì ta phạm tội, như thức tôi nói, bất cứ tội nào chúng ta phạm, chúng ta cũng xua đuổi Giêsu ra. Thì bây giờ ăn chay phải tìm cách để mà đi xưng tội đi, rồi rước lễ đi, cho Giêsu hiện diện nào trong lòng mình. Đó mới là mục đích ăn chay của Công giáo, chứ không phải ăn chay chỉ là để mà có điều kiện để mà chia, nó chỉ thì chưa đạt được, chưa đạt mục đích đâu. Cái đó chỉ là mà chuẩn bị thôi. Còn cái đích điểm là phải tìm lại được sự hiện diện của Giêsu trong lòng mình. Vì thế nếu mà trong cái mùa chay này chúng ta nhịn đói này, suốt 40 ngày chúng ta ăn có một bữa đấy, rồi chúng ta có dư tiền chúng ta chia cho người nghèo, nhưng ta không đi xưng tội, chúng ta không được lễ, ta có gì xuống không đạt. Đừng nữa, tôi nhịn đói cả hơn một tháng này, tôi khổ cực lắm này, tôi có được tiền này, tôi chia cho người nghèo này, đó là tôi ăn chay. Không, cái đó tôi gọi là nhân quả. Mà chúng ta cũng phải làm cái điều đó, mà làm được bao nhiêu thì hãy biết nhiều, cái đó quan trọng. Cái quan trọng là trong mùa chay tôi có tìm giờ để đi nghe lời Chúa, học giáo lý nhiều, để tôi biết được rằng tôi phải sống cách nào cho đẹp lòng Chúa nhờ giáo lý của Chúa hướng dẫn. Tôi có giờ tôi đi xưng tội, tôi có giờ tôi đi dự lễ, thì cái việc tôi chia sẻ nó mới có giá trị. Đó là vì tôi đã tìm lại được sự hiện diện của Tân Đăng Giêsu trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Bởi vì chúng ta nhớ rằng khi chúng ta được lấy nhận với thích tẩy, chúng ta là hiền thê của Chúa. Chúa yêu chúng ta như một người, như một anh chàng mới cưới vợ. Đó là giáo lý mới của Chúa, mà Chúa nói rằng rượu cũ thì để trong bình cũ, rượu mới đổ trong bầu ra mới. Tức là cái quan niệm ăn chay của người Do Thái là quan niệm cũ rồi. Quan niệm đó là dù có đạt như Isaiah nói cũng là nhân bản thôi. Còn rượu mới là giáo lý mới của Chúa, là phải làm sao có một tâm hồn mới. Tâm hồn mới là gì? Bì mới là gì? Mình là đền thờ của Chúa Trời. Mình phải tạo ra, mình phải làm sao cho mình xứng đáng là đền thờ của Chúa Trời. Đấy, cái rượu mới là giáo lý của mới của Chúa ở trong bầu giá mới, mình phải trở thành đền thờ của Chúa. Cho nên khi chúng ta thuộc về Chúa Kitô, chúng ta tìm lại sự hiện diện của Tân Đăng Giêsu trong cuộc đời chúng ta. Thánh Phaolô nói ở Galat chương 3:27 là gì? Ta đã được mặc lấy Chúa Kitô. Mặc lấy Chúa Kitô mới là người công chính, chứ không phải là ăn ngay ở lành, không làm hại ai, giúp người khác là công chính trước mặt Chúa đâu. Công chính trước mặt Chúa là khởi đi từ lòng sám hối tội mình, rồi xin kết hợp với Chúa Giêsu, nhờ Chúa Giêsu biết nâng đỡ người anh em mình, thì đó là công chính. Để nhắc lại nhé, công chính giáo lý mới của Chúa là nhận biết mình có tội, sám hối đến với Chúa Giêsu, kết hợp với Chúa Giêsu khởi đi từ bí tích thánh tẩy. Đẹp nhất là bí tích thánh thể mỗi khi ra dự lễ, có Chúa ở với chúng ta rồi đó, chúng ta phải cùng với Chúa đi giúp đỡ người nghèo mình, như vậy là người công chính trước mặt Chúa. Cho nên khi chúng ta mặc lấy Chúa Kitô thì chúng ta làm ứng nghiệm hay làm hoàn hảo cái điều của mà đã được nói ở trong Cựu Ước. Chúng con mới học giáo lý xong, thầy dạy con làm sao? Hiến chiếc mặc khải số 16, đọc cha nghe coi. Nào, giá trị đúng, đọc to. giá trị cứu ước được thể hiện trong tân ước. Giá trị tân ước đã tiềm ẩn trong cứu ước. Vậy thì mặc lấy Chúa Kitô là tân ước phải không? Paulo nói Galat chương 3:7, đó là giá trị của tân ước, nó tiềm ẩn ở trong cứu ước ở chỗ nào các em? Tiềm ẩn trong cứu ước chỗ nào? Đấy, để tân ước này mặc lấy Chúa Kitô này, vậy điều ấy tiềm ẩn trong cứu ước chỗ nào? Cứu ước tiềm ẩn trong cứu ước chỗ nào? Đọc Sáng Thế chương 3:7, khi Adam em mà phạm tội đó, xấu hổ quá, họ lấy lá họ che thân vì quá mắc cỡ. Nhưng mà lá thì làm sao chứ con? Nó hở, nó kín kín hở, nó bị thành tội ra, đúng không? Cho nên là Chúa thấy họ vẫn còn khổ quá thì Chúa làm gì với đâu? Chúa lột da con thú rồi Chúa mặc lấy làm áo may mặc cho Adam Eva. Sáng Thế chương 3:21. Vậy thì ngày xưa Chúa thấy Adam Eva phạm tội xấu hổ quá trần truồng, Chúa lấy áo da thú mặc cho họ, phải không? Đó, cứu ước đó. Mặc thì mặc áo da thú thì hơn là mặc áo lá. Người ta kể chuyện làm sao là lúc đó là Adam Eva là số ổ lấy đá che thân mà không biết lấy cái đá gì, mà xong có ông Adam ông mới sáng kia ủ mình trồng rau á, trồng rau xà lách, lúc đó đất nó còn mới đó, tốt đó, trồng xà lách cũng xà lách to thế này này, thế ông Adam ông mới chơi cái kiểu là ông lấy dây chuối ông mới sâu một sâu xà lách ra, ông làm cái quần. Thế rồi mỗi khi ông ấy về cái buổi làm xong ông ấy về nhà thì bà vợ nấu cơm thì ông phải ra bờ sông á, ông thay cái quần, thấy quần cũ nó nhầm nát rồi, nát rồi. Rồi ông ấy về, ông mới ăn cơm, về ông hỏi mẹ mày ơi cơm xong chưa, phải nói được em còn đang dở cái món rau trộn. Thế lúc mà ở cái nơi bà ấy làm cơm xong bà ấy bê món đồ trộn ra, bảo ơi chết cha, cái quần ấy vẫn ở bờ sông. Đây là chuyện đùa cho nó vui, nhưng mà dù sao chúng ta cũng thấy ấy, tôi nói mấy bà bán xà lách thì chửi tôi, người ta không có muốn mua xà lách nữa, người ta lại bảo là đi ăn cái quần là nam thì hơi mệt đấy. Thì cái đó xà lách cái chỗ nó nhau nát mà giống cái quần ông ấy làm cái ngày nó nhau nát còn vất đùa xong ấy. Thế nhưng mà nói là Chúa thấy là đã vô cùng xấu hổ nên ngài lột da con thú mặc áo cho họ, và cái đó nó thể hiện trong tân ước là mặc lấy Chúa Kitô. Sướng chưa? Mặc áo da thú đã sướng rồi, bây giờ mặc lấy Chúa Kitô thì còn gì hạnh phúc nữa. Người ta hơn nhau, cái tư cách hơn nhau, cái con người hơn nhau cũng do bộ y phục phải không? Đúng không? Đấy, mặc áo đen thì ra công chúa, còn đau khổ thì ra mấy người bà na. Không phải à? Bây giờ thôi à? Sorry. Còn ở trên Gia Lai còn đau khổ không? Còn mà không đấy. Bây giờ mấy ông ở trên đấy đau khổ về thành phố đâu có được, về thành phố thì mặc không đi, cho nên là nhìn vào cái cách ăn mặc người ta biết được cái người đó là tầm cỡ nào, không đúng không? Nhìn cái cách mặc biết đánh giá cái người đó là người cỡ nào. Vậy thì không có cái áo mặc nó nói lên cái tư cách, cái địa vị của người đó, phải không? Vậy thì cái áo mà Giêsu, áo chúng ta mặc với Giêsu thì không cái áo nào xinh đẹp, đúng không? Mặc với Chúa Kitô thì không cái áo nào bằng cả. Đấy là mỗi một khi chúng ta giữ thánh lễ đó là chúng ta mặc lấy Chúa Kitô. Vì thế mà chúng ta hiểu được lời Giêsu nói ở trong Luca 9:5-6, người nói là không ai xé áo mới để lấy vải vá và áo cũ. Nghĩa là sao? Không ai sẽ áo mới. Áo mới đó là Chúa Giêsu, mà vá vào áo mới đó là vá vào cái áo cha gia thú. Áo cũ là cái gia thú, gia thú của chúng ta, chúng ta lấy vào đấy. Không ai, nghĩa là Chúa nói như vậy có nghĩa là sao? Áo mới là Chúa Giêsu, áo cũ là gia thú. Thế nên không ai, bây giờ cái thời Tân Ước này người ta phải vượt qua cái ăn chay của Isaiah. Còn nếu mà sống cái tinh thần của Isaiah mà tích cực sống mùa chay, tinh thần ăn chay của Isaiah, thì Isaiah dưới cái nhìn của Chúa cũng chỉ là một sinh vật cao cấp, con thú. Nhưng mà bây giờ chúng ta mặc lên Chúa Kitô thì chúng ta là người con Thiên Chúa. Cho nên Chúa nói là không, người ta không xé áo mới là Chúa Giêsu để lấy vải mà vá vào cũ, vì hai cái đó phù hợp nhau, tức là cái cũ đi bỏ rồi. Ngày xưa Chúa mặc may áo mặc cho Adam, quên đi, quên đi, cái đó chỉ là cái kiểu nói, một cái kiểu nói để báo cho chúng ta là hôm nay chúng ta muốn được vào thiên đàng phải mặc lên Chúa Kitô. Đó là chúng ta tìm lại được sự hiện diện của Thiên Đàng Giêsu trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên chúng ta biết rằng cái câu Đáp Ca ở Thánh Vịnh 37-36, câu 39 ấy, người công chính thì mới được Chúa Kitô cứu độ. Mặc lên Chúa Kitô là người công chính để đảm bảo được Chúa Kitô cứu độ. Chính vì vậy mà môn sư Amos, câu tôi có tin mừng chúng ta vừa biết đạo ở Amos chương 5 câu 14 ấy, anh em hãy tìm kiếm điều này chứ đừng điều giữ, rồi đây anh em sẽ được sống và Chúa sẽ ở cùng anh em.